6.
Ta nên làm gì ngày hôm nay anh nhỉ? Chúng ta có 24 giờ một ngày để mà sống, và chúng ta nên sống ngày của hôm nay như thế nào? Thật ra ta chẳng có cái gì mà ta gọi là ngày hôm nay đâu. Ngày hôm nay chỉ là một ước lệ, hay nói cách khác, đó là một thói quen mà thôi. Thời gian chúng ta có là thời gian của miên viễn. Đó là một dòng thời gian chưa bao giờ bị chia cắt thành những mảnh quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Ta cũng chẳng có cái thời gian gọi là thời gian của ta. Thời gian này là của tôi, còn thời gian kia là của anh. Tôi một mảnh thời gian và anh cũng có một mảnh thời gian. Nghe mà buồn cười anh nhỉ. Ta chia cắt thời gian ra thành nhiều mảnh riêng biệt và ta chia sự sống ra từng thành phần nhỏ bé. Đây là tôi và đây mới chính là anh. Nhìn cho kỹ thì tôi cũng chính là anh. Khi tôi biết chăm sóc cho anh, có nghĩa là tôi cũng đang chăm sóc cho chính tôi đó thôi. Nếu chúng ta nhận ra rằng thời gian là một ước lệ, thì cái tôi cũng chỉ là một ước lệ. Cái tôi là sản phẩm của tâm thức con người. Tâm ta là có khả năng biến hóa và xây dựng nên thế giới, thời gian và con người. Chúng ta sống trong cái trò ảo thuật của tâm thức mà không hề hay biết. Có, không, còn và mất cũng đều là những trò chơi của tâm thức. Niềm vui và cơn buồn cũng chỉ là sản phẩm của ảo giác mà thôi. Và anh hỏi, thế đâu mới là thế giới của sự thật? Hạnh phúc có thể chỉ là một giấc mơ, nhưng hạnh phúc cũng có thể là sự thật chứ, phải không anh? Thì tôi cũng thấy vậy. Có sự thật chứ, nếu không thì buồn quá. Phải có một sự thật rất đẹp chứ. Sự thật là gì? Sự thật là cái gì mà tôi cùng với anh có thể chia sẻ với nhau? Nếu hạnh phúc của tôi và hạnh phúc của anh chỉ là một, thì đó là sự thật về hạnh phúc. Khi hạnh phúc, tôi biết rằng hạnh phúc đó cũng là hạnh phúc của anh. Cái đó tôi gọi là sự thật. Nếu con người biết sống với sự thật, thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn. Chúng ta đang gây quá nhiều chiến tranh ở trên quả đất xinh đẹp của chúng ta. Chúng ta giết nhau, nhân danh sự thật. Nhưng nếu tôi giết anh chết, để mà tôi được hạnh phúc, thì hạnh phúc đó chỉ là một ảo tưởng, không hơn và không kém. Chúng ta nên làm gì ngày hôm nay? Chúng ta nên giúp nhau để có hạnh phúc. Tôi mang đến cho anh một niềm vui, tức là tôi đang mang đến cho tôi một niềm vui. Niềm vui đó không bao giờ tan biến thành một thứ ảo giác. Niềm vui đó vững bền và mang đầy ý nghĩa. Tôi tin rằng một ngày là nhiều lắm. Chúng ta có thể cho nhau rất nhiều trong một ngày. Trong từng giây phút của cuộc sống, ta luôn có cơ hội để giúp đỡ nhau. Con người chỉ biết sống cho mình và không biết giúp ai là một con người buồn. Đó là một con người cô đơn, đáng thương. Tôi ước mơ có được một nơi chốn để chúng ta giúp con em chúng ta học hỏi về thương yêu. Thương nhau tức là giúp đỡ nhau. Định nghĩa tình thương của tôi đơn giản chỉ như vậy. Các cháu ngày hôm nay thường sống trong cô đơn. Thay vì ngồi dán đầu vào một trò game thú vị, các cháu có thể học chơi với nhau và học tập giúp đỡ nhau. Thương yêu là một nghệ thuật ta có thể trau dồi được. Chỉ có tình thương mới đánh tan được những ảo tưởng ta có về chính ta và về cuộc sống. Có một thế giới mà chúng ta có thể cùng nhau khám phá ra. Nếu chúng ta không còn chấp nhận sự nô lệ đối với thời gian và không gian, chúng ta không nên ngoan ngoãn cúi đầu chấp nhận bị ngăn chia bởi ta với những người ta thương yêu. Chỉ có sự can đảm đó mới giúp nhìn thấy được một không gian thật màu nhiệm và một thời gian vô cùng ảo diệu. Trong không gian và thời gian đó, chúng ta muôn đời vẫn có nhau mà không bị ngăn cách. Chúng ta cần rất nhiều can đảm để chuyển hóa nơi chốn đầy hiểu lầm và hận thù này thành một thế giới thật xinh đẹp. Tôi ước mơ chứ không phải nằm mơ đâu anh ạ. Tôi đã tỉnh ra từ một giấc ngủ dài đầy mộng mị. Sự sống chung quanh tôi thật đẹp nhưng cũng thật nhiều tang tóc. Còn em của chúng ta, nếu được hướng dẫn bởi những tấm lòng thật đẹp thì chúng nó sẽ tiếp tục sự sống trên trái đất này với rất nhiều hạnh phúc. Để chuẩn bị cho tương lai, ngay trong hiện tại, ta cần có một môn học đầy ý nghĩa ở trong chương trình, từ cấp tiểu học, trung học cho đến đại học. Đó là môn học giúp đỡ lẫn nhau. Những em học qua môn này sẽ học nhìn ra khổ đau của nhau. Các em học để thấy bản thân mình có thể giúp người kia chuyển nỗi khổ đau thành một nguồn hạnh phúc. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng các em sẽ rất cần thật nhiều năm để luyện tập. Đơn giản nhưng không phải là dễ dàng anh nhé. Và biết đâu chúng ta thực hiện được ước mơ trên của mình. Đất nước nào có môn học này trong chương trình giáo dục sẽ là một đất nước giàu có, tôi tin vậy. Khi ta chỉ biết nghĩ về mình, ích kỷ cho riêng mình, thì ta là những người nghèo khó khốn khổ, cho riêng mình thì không bao giờ đủ cả. Chỉ với sự biết giúp đỡ và chia sẻ với nhau, chúng ta mới thấy mình giàu thật sự. Vậy mà chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà con người đang trở nên cực kỳ ích kỷ và chỉ biết lo cho chính mình đấy. Không phải đó là một điều đáng buồn mà ta cần quan tâm hay sao anh? Như vậy là ta có thêm một định nghĩa nữa về sự giàu có. Một quốc gia chỉ có thể là giàu thật sự khi quốc gia đó có những người dân biết giúp đỡ nhau. Thật là buồn khi tôi biết được trên trái đất của chúng ta hiện nay, số người thật giàu ngày càng giàu thêm và số người nghèo càng ngày nghèo túng. May thay, tôi biết có nhiều người giàu có luôn mở lòng để làm những việc từ thiện đáng quý. 7. Bây giờ là mùa thu. Mùa thu là mùa của lá đẹp. Có những cây trơ xương chỉ còn vài chiếc lá trên cành, vậy mà lá vẫn đẹp. Chiếc lá nửa vàng nửa xanh, phất phơ theo gió và có thể rơi bất kỳ lúc nào, thường gây sự chú ý của tôi. Đó là giây phút thật kỳ diệu, giây phút của trở về, giây phút của một cuộc hành trình từ lá để trở về với đất. Hay ta có thể nói là lá trở về với gốc rễ cội nguồn. Với tôi, chiếc lá thật đẹp khi vừa mới nhú mầm non, mà cũng thật đẹp khi chỉ còn vài giây phút. Khi nào rảnh rỗi, anh đến nhà tôi chơi rồi chúng ta cùng đi dạo. Con đường trên đê cạnh nhà tôi bây giờ đầy lá vàng đẹp lắm. Không chỉ lá đẹp thôi mà nắng cũng tuyệt vời nữa. Nắng thu chứ không phải là nắng hè. Mặt trời của ngày thu lúc nào cũng mọc nghiêng nghiêng trên bầu trời. Mặt trời của ngày hè là mặt trời mọc cao chót vót trên nền trời xanh biếc. Nắng mùa thu đẹp vì trời đã bắt đầu nhuốm lạnh. Những tia nắng không đủ sưởi ấm người đi đường chợt trở thành quý giá. Nhìn chiếc lá ve vẫy trên cành, tôi thường nghĩ tới con người. Mỗi con người là một chiếc lá, mỗi con người là một chiếc lá non, và mỗi con người cũng sẽ là một chiếc lá vàng sẵn sàng rơi xuống đất. Giây phút cuối cùng của đời người, nó có đẹp như một chiếc lá vàng rơi không anh? Tôi tin chắc là đẹp. Nhưng cũng không có mấy người nhìn ra vẻ đẹp của chiếc lá rơi. Người ta cho rằng lá rơi là lá chết và mùa thu là buồn. Nhưng lá rơi không buồn chút nào đâu. Lá rơi đẹp và vui lắm. Ngày tôi nhắm mắt ra đi, thế nào cũng đẹp như một chiếc lá rơi vậy. Có phải chăng con người đã quên mất ý nghĩa của cái chết? Chết là gì nhỉ? Chết là mất hết, để con người trở về với con số 0 phải không? Chết là trở về, chết là ta quay trở về với nơi mà ta đã sinh ra. Chết là một hành trình vui, đó là hành trình quay về với cội nguồn của mình. Sinh là vui, mà tử cũng là vui. Sinh tử là cái trò chơi thú vị của một chiếc lá. Vậy thì ta sợ cái gì nhỉ? Ta sợ chết. Ta sợ sẽ không còn có mặt ở trên thế gian này nữa. Nhưng mà anh hãy nhìn chiếc lá đi. Nó không bao giờ trở nên vắng mặt cả. Nó không quay về với con số 0 như ta tưởng. Nó chỉ quay về. Khi sống, nó nuôi thân cây bằng màu xanh tươi sáng. Và khi chết, nó gửi lại nhựa sống cho thân cây rồi quay về với cội nguồn. Con người sau khi chết sẽ quay về đâu? Đâu là cái cội nguồn của con người? Khi nào ta thông suốt được những câu hỏi này thì sự trở về của ta sẽ trở nên thanh thản. Chẳng có gì đẹp hơn như vậy cả. Nét đẹp của cái chết thì nghe không thanh nhã, nhưng nét đẹp của sự quay về thì lại nghe được lắm. Mà anh này, khi nào ta mới quay trở về nhỉ? Khi ta chỉ còn vài giây phút để thở, hay khi bác sĩ vừa thông báo một tên bệnh nan y cho ta hay? Hoặc khi ta nghỉ hưu, không còn phải đến hãng xưởng để làm việc nữa. Khi nào là đã quá muộn để ta ý thức về sự trở về? Và khi nào là quá sớm? Với tôi thì chẳng khi nào là quá sớm cả. Ngày nào mà chiếc lá không nối liền với cội nguồn của mình? Ngày nào mà chiếc lá không tiếp nhận sự nuôi dưỡng đến từ cội nguồn của mình? Ta có thể nói là từ lúc sinh ra trên cành, chiếc lá đã liên tục quay về cội nguồn của mình. Luôn luôn gửi nhựa sống của mình chế tác được để nuôi dưỡng cội nguồn của mình, chứ không phải chỉ khi sắp lìa cành thì chiếc lá mới thực sự thực hiện chuyến hành trình của sự quay về. Tôi cũng vậy, chẳng có một ngày nào mà tôi không quay về. Anh biết đấy, tôi đã phải sống xa quê hương từ năm mới 11 tuổi. Tôi luôn nhớ quê hương day dứt, lúc nào tâm tư tôi cũng hướng về một nơi mà tôi đã mở mắt để chào đời. Có những cái mà con người không thể nào quên được, trong đó có quê hương. Có ai từng nói quê hương là nơi đẹp nhất, Đó là một câu nói chứa đầy tuệ giác. Gần đây tôi thật sự cảm nhận được sự có mặt của quê hương trong chính con người của mình. Tôi có thể quay trở về quê hương ở ngay giây phút tôi đang ngồi ở một chiếc bàn viết cách nơi tôi chôn nhau cắt rốn tới hơn 10.000 cây số. Anh cho rằng tôi đang nằm mộng ư? Không phải vậy đâu. Chưa bao giờ tôi thấy trong người mình một cảm giác ấm áp như vậy. Tự nhiên tôi không còn cảm thấy lạc lõng nữa. Tôi đâm ra bớt cáu gắt và dễ buông bỏ những bực bội đau đau hơn. Anh có biết là con người sống xa quê hương lâu ngày dễ cáu gắt, buồn vẩn vơ hơn những người được sống ngay quê cha đất tổ không? Tôi có thể trở về cội nguồn của mình ngay bây giờ, anh ạ. Điều đó đối với tôi y như là một phép lạ. Một phép lạ mà tôi chưa bao giờ dám mơ ước tới. Mới đây có một cậu bé người Iran than phiền là anh không có quê hương. Ở Hà Lan, nơi anh đang sống, thì anh là một người ngoại quốc. Ở Iran thì anh là một cậu bé ngoại lai. Anh viết trên báo, tôi không có quê hương, nhưng tôi sẽ phấn đấu để trở thành một người Hà Lan thật sự. Chẳng bao giờ anh sẽ trở thành người Hà Lan thật sự cả. Anh ta chỉ có thể trở thành chính anh mà thôi. Nếu anh ta biết cách quay trở về với quê hương ở ngay trong con người của mình. Tôi không còn thấy nỗi buồn mỗi khi mùa thu về. Tôi không còn thấy sợ hãi khi nghĩ đến cái chết. Tôi thấy vui, đó là một cảm giác lạ kỳ mà trước đây tôi không có. Điều đó có liên quan đến quê hương và cội nguồn. Nhìn chiếc lá, tôi có khả năng thấu suốt cội nguồn của nó. Tôi không còn nhìn thấy chiếc lá như một thực thể mong manh dễ vỡ nữa. Cái mong manh của chiếc lá chỉ là một ảo ảnh. Con người cũng vậy, con người không còn mong manh hay bơ vơ khi biết được nguồn gốc của bản thân mình. 8. Mỗi con người là một kho tàng bí ẩn. Mỗi con người đang chứa trong mình những châu báu mà không ai có thể ngờ đến được. Chúng ta thường mặc cảm về chính mình. Ta nghèo quá hay ta không được đẹp. Ta không thông minh hay ta quá vụng về. Cái giây phút mà ta khám phá các kho tàng ở trong ta thì tự nhiên mọi mặc cảm tan biến mất. Hay vậy đó. Hồi sáng này tôi có dịp nói chuyện với những người tù. Tôi nói cho họ nghe về một sự tự do, niềm an tĩnh có mặt trong mỗi con người. Có mấy người ngồi đó vừa nghe vừa cúi đầu chảy nước mắt. Không biết tôi đã nói chạm trúng những gì ở trong lòng của họ. Có thể là tôi đã nhắc cho họ biết rằng niềm đau khổ lớn nhất của một con người là không còn tự tin vào chính mình nữa. Khi ta đã phạm quá nhiều sai lầm, ta không muốn làm cho người ta thương đau khổ, nhưng ta cứ tiếp tục gây ra những thương tích đối với người ta thương. Tôi nói là ta phạm những sai lầm thật là sơ đẳng, là vì ta không biết được ta là ai và ta có những giá trị gì. Vậy những người tù ngồi trước mặt tôi có những giá trị gì? Tôi giúp cho họ thấy là họ có kho tàng của sự bình an. Tôi mời họ ngồi thật yên để thấy cõi lòng mình thật yên tĩnh. Họ ngồi yên, nhắm mắt và thật sự trở về với chính mình. Họ ngồi như vậy đúng 50 phút đó anh. Có người đã đến với tôi và nói rằng anh chưa bao giờ cảm thấy bình an như vậy. Bình an và ấm áp, anh nói. Mỗi người đều có một kho tàng của hạnh phúc và bình an. Đó là một kho tàng có khả năng nuôi dưỡng ta suốt đời mà không hề bị hao mòn hay cạn kiệt. Nghĩ cho cùng thì mỗi con người là một vốn liếng thật phi thường. Phải mất một thời gian chiêm nghiệm thật là lâu, tôi mới may mắn nhìn ra và thấu triệt được điều này. Từ đó, tôi có một cái nhìn thật đặc biệt về con người và về sự sống. Cái gì làm cho tôi hâm mộ con người? Đó là khả năng có hạnh phúc. Con người có hạnh phúc. Và quan sát sự sống, ta cũng nhìn thấy hạnh phúc. Ngay trong chiếc lá đông đưa trên cành, nếu nhìn cho kỹ, ta thấy nơi đó có hạnh phúc. Kế đến là khả năng có hạnh phúc ngay trong khổ đau. Con người đau khổ, quằn quại khi bị giày xéo bởi đồng loại. Nhưng rồi ngay trong khổ đau đó, con người nở được nụ cười. Khả năng này ta cũng nhìn thấy khắp nơi trong sự sống chung quanh ta. Chen giữa hai viên gạch của một cái sân nhà, không ít lần tôi bắt gặp một đóa hoa vàng điềm nhiên hé nở. Rồi những người tù hôm nay ngồi trước mặt tôi, chắc chắn họ đã đi qua nhiều khó khăn lắm. Nhưng khi tôi mời họ ngồi yên và trở về với sự yên tĩnh, thì họ đến ngay được một nguồn suối bình an như là khổ đau chưa bao giờ có mặt. Nhưng con người không ý thức được kho tàng mình đang có. Hay ta cũng có thể nói rằng, con người không biết sử dụng cái kho tàng vô giá đó. Con người đi tìm những sự khen ngợi và công nhận rất nhỏ nhoi trong cuộc sống. Và để đi tìm những thành tựu nhỏ nhoi đó, người ta thường quên mất các kho tàng vô tận ở ngay bên cạnh. Trong các truyền thống tâm linh và tôn giáo, ta thấy có sự hiểu biết về một kho tàng. Nhưng rồi sự hiểu biết đó cũng chỉ được người ta lặp lại như những danh từ vô hồn và vô nghĩa. Cho nên tôi tin rằng kho tàng phải được tìm ở bên ngoài tôn giáo, phải tìm thấy ở tận trong trái tim của một con người trần truồng, chưa bị che đậy bởi những ý niệm cao siêu và mơ hồ, như một em bé sơ sinh chưa được bao che bằng một tấm khăn vuông trắng. Trần truồng và chân thật, chúng ta cần trở nên trần truồng, không bị bất cứ cái gì che đậy, dù bị che đậy bởi những ý niệm của chính ta hay là của những con người khác. Nhưng con người không cảm thấy dễ chịu khi trần như nhộng. Họ thích áo quần và danh xưng, mà càng che đậy bằng những cái hào nhoáng bên ngoài, ta càng xa với kho tàng của chính mình. Cho nên tôi nghĩ rằng giây phút ta trở thành một con người thật nhất là ở trong chiếc phòng tắm. Ta cởi hết áo quần ra, ngắm nghía chính mình và đặt một lần nữa câu hỏi kinh điển: ta là ai? Ta không phải là bộ quần áo ta vừa trút bỏ, dù nó mắc tiền hay rẻ mạt. Ta không phải là mớ cảm xúc hỗn độn đang quay cuồng ở trong tâm thức ta. Ta càng không phải những suy tư miên man đang có mặt trong trí óc. Vậy ta là cái gì? Ta là cái quái gì? Ta chẳng là cái quái gì cả. Phải càng đảm lắm, ta mới đi đến được một khám phá mộc mạc mà đồng thời phi thường như vậy. Kho tàng chỉ mở cửa cho những ai không còn che đậy chính mình. Kho tàng chỉ mở cửa cho những con người thật, những chân nhân. Mà ai lại không phải là con người thật? Ai cũng là một con người thật và thật là tuyệt vời. Ta tự che mờ lấy ta tự đánh lừa lấy ta, cho nên ta đánh mất cái chìa khóa để mở ra một kho tàng vô tận. Có khi ta phải rơi xuống một cái hố thật sâu, để rồi ta mới buông bỏ được tất cả những gì phù phiếm và giả tạo nhất ở trong cuộc sống. Những người tù ngồi trước mặt tôi hôm nay, họ thuộc về những người đã rơi vào hang sâu thăm thẳm. Họ không còn gì để mà hãnh diện nữa. Chiếc chìa khóa để mở ra căn phòng duy nhất, căn phòng dành cho các tù nhân, cũng không còn nằm trong tay của họ. Lúc đó, ta đang bế tắc nhất, cảm thấy thất vọng nhất về mình. Là lúc ta có một cơ hội bằng vàng để nhận ra rằng ta không phải là con số không, mà ta là tất cả. Con sống, khi không còn một chút gì hãnh diện về tầm vóc to lớn của mình, thì con sống đó chính là con sống đó khám phá ra rằng mình là một đại dương bao la bát ngát. 9. Để tôi kể anh nghe về một người giám đốc không biết giận. Tôi gặp ông ta ở một nơi rất đặc biệt, ở trong một nhà tù, nơi tôi đang làm việc như một nhà chăm sóc tinh thần. Thoạt đầu tôi không biết ông ta bị giam vì lý do gì. Ông đến với tôi để học nơi tôi phương pháp ngồi yên để cho tâm ý của mình được lắng lại. Sau khi được tôi hướng dẫn một lần, ông đến gần tôi và khoe: anh biết không, tôi là người suốt đời chưa bao giờ biết giận. Nghe ông nói vậy tôi ngạc nhiên lắm. Làm gì có một con người cả đời không biết giận? Tôi chậm rãi trả lời ông ta: tôi nghĩ là ông nên nói rằng cả đời ông chưa bao giờ có thời gian để nhìn rõ cơn giận của ông thì đúng hơn. Câu nói của tôi khá thẳng đó chứ, phải không anh? Ông ta nghe vậy thì im lặng. Ông ta im lặng chừng 30 giây rồi đột nhiên bật khóc. Ông ôm một người bạn tù và khóc ngon lành như một đứa trẻ thơ. Trong lần gặp kế tiếp, ông ta mới kể câu chuyện của mình cho tôi nghe. Ông ta đã từng là một giám đốc có tài năng trong một xí nghiệp lớn thuộc về một dòng họ danh tiếng. Ông ta là người giám đốc duy nhất không có liên hệ gia đình với dòng họ này. Ông ta thực tài, ta có thể nói vậy, và ông ta đã không có thời gian cho cơn giận của ông ta thật. Ông chỉ biết nhắm tới sự thành công cá nhân ông mà thôi. Ông thành công trên mọi mặt trong xã hội và là một con người được mọi người kính nể. Cho đến một hôm, ông trở về từ văn phòng, bước vào nhà, nhìn thấy cô bạn gái thì đột nhiên ông đánh cô. Ông đánh cô mạnh tay và đánh liên tục. Chính ông cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Cô bạn không có làm gì lỗi với ông cả. Ông không hiểu tại sao ông đánh. Và cô bạn gái của ông ta cũng không hiểu. Cô la hét và khóc lớn. Cô vừa khóc vừa hỏi: tại sao anh đánh tôi? Anh đánh tôi gần chết anh biết không? Cái đau khổ lớn nhất của ông là ông không biết tại sao. Tại sao? Câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu ông ta. Và cuối cùng ông đi đến quyết định nạp mình cho cảnh sát. Ông tin mình là người đàng hoàng và do vậy ông phải nạp mình cho cảnh sát. Ông nói với cảnh sát: tôi đánh bạn gái tôi gần chết. Vậy mà trong nhà giam, Ông ta lại khoe với tôi là ông ta chưa bao giờ biết giận. Anh thấy thú vị không? Tôi hướng dẫn cho ông ta phương pháp quan sát tâm. Ông ta phải học nhìn lại cõi tâm của mình. Ông ta thông minh và học nhanh lắm. Hơn 3 tuần sau, ông ta tìm đến tôi. Gương mặt của ông ta rạng rỡ. Chưa bao giờ tôi thấy ông vui như vậy. Và ông ta là một người hoàn toàn khác với con người tôi gặp 3 tuần trước. Ông ta như vừa mới được lột xác. Ông ta nói với trong trong một niềm hân hoan. Tôi nhìn thấy cơn giận của tôi rồi. Tôi nhìn thấy nó rồi. Tôi vui quá, tôi hạnh phúc quá. Từ ngày tôi vào tù, tôi nghĩ mình đã đánh mất tất cả. Nhưng bây giờ thì tôi có được tất cả. Tôi nhìn thấy cơn giận của mình rồi. Tôi đã nhìn thấy tôi. Tôi cảm nhận một niềm tự do mà mình chưa bao giờ kinh nghiệm qua. Tôi vui quá. Ông vui thật. Trong suốt thời gian ông ta ở trong tù, ông là một người vui vẻ, thường hay giúp đỡ người khác. Câu chuyện trên dạy cho tôi một điều quý báu là không nên sống ở trong ảo tưởng. Mà trong các ảo tưởng thì ảo tưởng về mình là lớn nhất, nó kiên cố nhất và vi tế nhất. Ảo tưởng về mình là cái khó phá vỡ nhất. Và cơn giận nó luôn là giây phút của sự thật, giúp cho ta nhìn thấy rõ mình. Phải luôn nhìn thấy cơn giận của mình anh ạ. À. Không nhìn thấy cơn giận thì ta không có cơ hội với cái không giận, cũng màu nhiệm và ly kỳ không kém. Phải tập nhìn để thấy tất cả những gì cơn giận có thể phá nát ở trong cuộc sống mình. Và nhất là nó tàn phá những gì mình yêu thương nhất. Còn không giận là cái quái gì? Anh hỏi. Với tôi, đó là một niềm bình an vô biên. Đó là một thứ thiên đàng đang có mặt. Nó là một nguồn năng lượng giúp cho ta có khả năng cho phép cơn giận có mặt mà không bị cơn giận chi phối để trở thành một tên nô lệ trung thành và ngoan ngoãn với nó. Ta phải làm gì khi cơn giận có mặt? Với tôi, ta không cần làm gì cả. Thấy rõ ràng cơn giận thì ta không cần phải làm bất cứ điều gì, kể cả ôm ấp hay vỗ về cơn giận. Càng ôm ấp càng vỗ về, ta càng bị che khuất tầm nhìn và sẽ không thật sự nhìn thấy mặt mũi chân thật của cơn giận. Không làm gì cả là một phương pháp đối trị cơn giận hay lắm đấy anh. Chẳng ai mà không giận cả. Tại sao ta phải mặc cảm về cơn giận dữ của mình nhỉ? Tôi sợ những người lúc nào cũng tươi cười, từ tốn. Trong đời tôi có quen vài người như vậy. Họ không nổi giận la hét dù ta làm trái ý họ. Họ tươi cười, nhã nhặn và luôn luôn vui vẻ. Vậy mà họ nham hiểm đấy. Họ có thể hại ta điêu đứng, mà cho đến phút chót, họ vẫn mỉm cười vui vẻ và lịch sự với ta. Tôi sợ những người như vậy. Và một cách vô cùng thành thật, ông giám đốc tôi kể anh nghe cho tôi biết là ông đã từng sống đời sống của một người như vậy. Ông che giấu tất cả những gì có thể ngăn chặn con đường tiến thân của ông ta. Và cuối cùng thì ông ta không thấy con người thật của mình được nữa. Khi té ngã đau đớn nhất, ông ta đã tìm lại được chính mình. Ông tâm sự, sẽ không còn ai dám mướn một người có tiền án vào chức giám đốc đâu. Bạn bè thì đã xa lánh tôi rồi. Chẳng ai muốn làm bạn với một người tù. Nhưng không sao cả. Ra tù, tôi có thể làm công việc lau chùi nhà vệ sinh công cộng để mà kiếm sống. Quan trọng nhất là tôi đã tìm lại được chính tôi. Tôi đã thấy được cơn giận của mình. Và tôi đã biết trân quý niềm bình an mình đang hưởng được. Tuyệt vời thật. 10. Mỗi người trong chúng ta đều cần có một nơi để trở về. Về đâu anh nhỉ? Về một chỗ mà ta không còn cảm thấy bơ vơ và lạc lõng. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự di chuyển đã trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Từ Hồng Kông, ở tận bên châu Á, chỉ cần 11 tiếng đồng hồ để sang tận Hà Lan, châu Âu ở phía bên kia của trái đất. Càng di chuyển nhiều, càng di chuyển nhanh, con người dường như càng cảm thấy thiếu một nơi chốn ổn định ở trong tận cõi lòng của mình. Gia đình, một nơi để trở về cho con người hàng ngàn năm nay, bỗng nhiên thành ra dễ vỡ và mong manh. Người ta có vẻ không còn niềm tin vào một sự gắn bó với nhau. Hình thức hôn nhân cổ điển bị phá vỡ, nhiều cặp trai gái chấp nhận cuộc sống chung, nhưng không còn muốn bị ràng buộc bởi một tờ hôn thú. Tình dục, trong một thời gian ngắn hơn một thế kỷ, được thực tập một cách tự do và phóng túng, thay đổi vợ chồng để thỏa mãn tự mong muốn. Về tình dục, không còn xem như một đe dọa đáng sợ cho cái nền tảng mong manh của một gia đình. Về đâu, khi sống, ta cần có một nơi để trở về, và khi chết, ta càng cần có một nơi chốn để trở về hơn nữa. Mới hôm qua đây, tôi nhận tin một người học trò vừa qua đời ở một xứ sở xa xăm. Bà ta mong tôi sẽ có mặt trong tang lễ để nói vài lời tiễn biệt trước khi chiếc quan tài được đưa vào lò hỏa táng. Trong khi tôi viết những dòng này, thì thi thể của bà vẫn còn chưa về đến đất quê cha đất tổ. Tôi sẽ nói gì đây hả anh? Tôi tin rằng tôi sẽ nói về sự trở về. Khi sống, ta cần biết nơi chốn bình an để quay về. Thì khi ta chết, ta cũng cần một nơi bình an để ta yên tâm mà buông bỏ hết những nỗi niềm băn khoăn, ưu tư và đau khổ. Có một nơi trở về thì ta cảm thấy cuộc sống này đẹp hơn, cũng như trong một chuyến du lịch, ta biết sẽ có ngày ta trở về nhà. Cái biết đó giúp cho ta bình an và hạnh phúc trong chuyến du ngoạn của mình. Phải chăng cuộc sống của mình cũng là một chuyến du ngoạn? Cuộc sống là một cuộc rong chơi và chết là giây phút trở về. Không phải đâu, sống cũng là một cuộc trở về đó thôi. Khi sống mà ta không có sự bình an trong lòng, thì thi rút hơi thở cuối cùng, làm sao ta có sự bình an cho được? Sống là một cuộc rong chơi và trở về. Và chết cũng vậy. Đó là một cuộc rong chơi và trở về. Phải như vậy thì cái sống và chết của ta mới có được sự quân bình thật tốt đẹp. Có một cô gái thích đi du ngoạn. Cô ta tự hỏi tại sao cô ta phải giam mình trong một căn phòng nhỏ mỗi ngày để mà làm việc, kiếm tiền cho cuộc sống. Và cô ta quyết định đi du ngoạn. Cô ta vừa đi, vừa viết lên blog của mình những dòng du ký. Những câu văn của cô ta gây chú ý cho các văn phòng du lịch, khiến cho họ quyết định trả mọi chi phí cho cô ta đi vòng quanh thế giới để mà viết và cung cấp những thông tin và quảng cáo cho khách hàng của họ. Bây giờ thì cô ta vừa du lịch vừa kiếm tiền, thú vị đấy. Nhưng rồi cô ta tâm sự, tôi thèm một nơi chốn để trở về. Bản thân tôi đã sống xa quê hương hơn 35 năm và tôi cũng thèm một nơi trở về. Nhưng với tôi, không phải chỉ đơn thuần là về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi có một khao khát về được nguồn gốc của sự sống. Nơi đó tôi không còn là một mảnh đời nho nhỏ. Nơi đó tôi không còn cảm thấy bị ngăn cách xa rời những người tôi yêu thương nữa. Nơi đó sự sống có mặt một cách tròn đầy và ấm áp. Tôi muốn và tôi muốn tìm ra một nơi để đưa tất cả những người thương của tôi trở về. Ở đó sẽ không còn ai cần đau khổ. Ở đó chúng ta chỉ có nhiều niềm vui. Ở đó ta có nhau. Ở đó chúng ta không còn sợ hãi. Ở đó chúng ta không có bệnh tật. Ở đó ta không chém giết nhau. Ở đó ta sẽ hạnh phúc lắm anh ạ. Anh đừng cho rằng sẽ không bao giờ có một nơi như vậy nhé. Anh đừng cho rằng tôi đã phí công để mơ mộng nhé. Không phải là giấc mơ đâu anh, mà đó là một nơi để cho ta trở về. Khoa học ngày hôm nay tiến bộ nhanh chóng thật. Họ đang đứng ở lằn ranh để ghi nhận được sự sống có mặt ngoài trái đất đấy. Anh có tin điều này không? Anh có cho rằng ngoài trái đất này còn thật nhiều hành tinh cũng có sự sống không? Nhiều khi tôi cũng thấy buồn cười thật. Khoa học đang đi tìm sự sống ở những chốn thật xa xăm, nhưng lại không biết gì cả về những cái chết đang cận kề. Mà chưa biết gì về cái chết, tức cũng chẳng hiểu gì về sự sống cả. Sống chết là một đôi song sinh. Sống chết cùng nhau diễn ra những trò ảo thuật trên sân khấu. Ta chỉ biết được bí mật của những trò ảo thuật của chúng khi nào ta biết về cội nguồn của cái sống và của lẫn cái chết. Nếu nhìn từ khía cạnh này, ta thấy khoa học vẫn còn chập chững lắm, chưa hiểu nhiều về sự sống trên trái đất, huống gì là sự sống nơi những hành tinh xa xăm khác. Nguồn gốc của sống chết là gì? Anh muốn tôi đưa một định nghĩa chính xác về cội nguồn của sự sống và cái chết phải không? Anh có vẻ nóng ruột rồi, anh bạn của tôi ơi. Tôi đã nói là tôi muốn tìm ra một chỗ để mà ta trở về. Chỗ đó với tôi, nó đồng nghĩa với cội nguồn của sống chết. Chỗ đó không phải quá xa vời. Chỗ đó không quá khó để với tới. Chỗ đó tôi gọi bằng cái tên được không? Người học trò vừa mới qua đời của tôi thế nào cũng trở về chỗ đó. Nếu phải cần cho nó một cái tên, thì tôi gọi nó là hạnh phúc. Hoặc nếu cần dài dòng hơn, thì ta gọi là xứ sở của hạnh phúc vậy. 11. Một trong những điều tốt đẹp mà trong đời sống ta có thể thực hiện được đó là sự từ bỏ. Từ bỏ có thể được liệt vào một trong những khả năng quan trọng nhất để đạt đến tự do. Từ bỏ chứ không phải là chạy trốn đâu anh. Từ bỏ là không còn chạy theo những gì mang tới đau khổ cho ta. Còn chạy trốn là thái độ sợ hãi sự khổ đau. Càng chạy thì ta càng khổ, càng trốn thì ta càng đau. Ngày hôm nay, người ta có nhiều phương tiện để chạy trốn khổ đau mà ít ai biết được con đường để từ bỏ. Tôi nghĩ tới những con người khổ quá rồi tìm đến thuốc viện để chạy trốn. Ban đầu thì họ dùng những liều thuốc thật nhẹ, rồi sau họ dùng những liều thuốc viện nặng dần. Tôi có người bạn làm việc chăm sóc tinh thần cho tù nhân, Anh giỏi lắm, anh có rất nhiều kinh nghiệm trong công việc. Nhưng đột nhiên, một tai nạn bất ngờ ập đến với gia đình anh. Đứa con của anh bị ung bướu não. Đã 2 năm trôi qua, anh kiên nhẫn nâng đỡ con anh từng bước một trong quá trình chữa trị. Một hôm nọ, ngồi trên chuyến xe lửa với anh, tôi hỏi anh về những khó khăn anh đã trải qua. Anh lấy một tờ giấy ra và viết, rất may mắn, tôi đã không dùng tới thuốc viện. Vậy đó, cái khó khăn nó đem ra tới những nỗ lực chạy trốn như vậy đó. Thuốc viện gây ta, trong một thời gian ngắn, cảm giác rằng không còn đau khổ nữa. Những cảm giác đó thật ra chẳng hơn gì một ảo tưởng. Có người chạy trốn khổ đau bằng con đường của tình dục. Tình dục chỉ thuần túy là một cảm giác khoái lạc, mà không đi cùng đường với tình yêu thì cũng chỉ là một phương tiện chạy trốn đau khổ. Nó cũng là một loại thuốc viện. Nó gây nghiện và tàn phá thân thể mình. Người nghiện luôn muốn tìm tới cảm giác khoái lạc của tình dục mà không cần biết đối tượng mình làm tình là ai cả. Có người làm tình xong rồi mới hỏi người kia tên là gì. Gần đây, một bài báo cho biết rằng ngày nay có rất nhiều phụ nữ, chứ không phải chỉ là đàn ông, đi tìm tới khoái lạc dục tình như một thứ thức ăn hàng ngày với nhiều người đàn ông xa lạ mà không cần đạt tới tình yêu hay chỉ là tình thương. Nhưng từ bỏ thì khác. Từ bỏ không phải là chạy trốn. Từ bỏ là ta nhìn thấy khổ đau và không còn muốn đi theo con đường của khổ đau nữa. Một ý nghĩa giận hờn có thể mang tới cho ta nhiều đau khổ. Anh biết rằng con người của ngày hôm nay đau khổ vì giận hờn nhiều lắm. Họ giận mà họ không biết là họ giận. Họ khổ mà họ không biết rằng họ khổ. Vì không nhìn thấy cái khổ ở trong cái giận, cho nên họ nắm lấy sự giận hờn của họ lâu lắm. Họ không hề biết về sự từ bỏ. Anh hãy hình dung như thế này. Ta vừa mới đi ngang một sự va chạm về tình cảm và cảm thấy rất tức giận và rất khổ. Và ở ngay giữa ngổn ngang ý nghĩ và cảm xúc đang tìm cách tàn phá thân và tâm của ta, ta thực hiện sự từ bỏ. Ta không còn đi theo những ý nghĩ và cảm xúc đau khổ nữa. Ta thấy khỏe ngay lập tức và đạt tới một sự tự do ở trong lòng của khổ đau. Từ bỏ là một phép lạ. Một phép lạ đã bị con người quên lãng và không còn dùng tới. Từ bỏ là thần thông. Thần thông không phải là bay giữa hư không. Bây giờ chỉ cần mua một vé máy bay là ta có thể bay giữa hư không rồi. Nhưng con người ta đang cần một thứ thần thông để lìa khỏi khổ đau đang đốt cháy con người và thế gian. Từ bỏ là thần thông giúp ta không còn cảm thấy bế tắc giữa khổ đau nữa. Có nhiều người khổ quá, bế tắc quá và đi đến quyết định tự tử. Chỉ mới mấy tháng trước thôi, một nhà văn trẻ Hà Lan đầy tài năng đã tìm tới cái chết bằng con đường tự tử khi không còn chịu đựng nỗi khổ đau của chứng bệnh trầm cảm. Đó là một nhà văn thông minh và sắc sảo. Tôi đã từng nghe anh ta diễn thuyết về cuốn sách đầu tay của mình khi tôi còn là một sinh viên. Khi khổ đau thì sự tự sát hấp dẫn ta không kém gì một viên thuốc viện. Có người khổ quá thì tìm tới tôn giáo. Có những người sống trong môi trường của một tu viện mấy chục năm trời nhưng vẫn còn thấy khổ. Hay có khi người ấy thấy nỗi khổ càng ngày càng thêm chồng chất trong nội tâm của mình. Như vậy, tôn giáo cũng có thể được nắm bắt như một phương tiện chạy trốn. Những người này dễ nhận ra lắm anh ạ. Họ có những biểu hiện sau đây. Họ cho rằng tôn giáo của họ là tốt nhất. Giáo điều đã không tháo gỡ cho họ mà đã trở thành những viên thuốc viện. Anh thấy ghê sợ không? Họ mở miệng ra là lời nói chứa đầy những danh từ giáo lý. Những danh từ đó trống rỗng với họ, nhưng lại là những đối tượng mà họ cần bám víu để sống còn. Những người này bệ vệ và tự hào. Họ dễ giận, nhưng thường biết cách kiềm chế cơn giận của mình khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ dễ cảm xúc và hay khóc, hoặc họ đã bị khô kiệt những dòng nước mắt và từ lâu không còn cảm nhận được tình thương. Tôi nói thật với anh điều này, dùng thuốc viện, ham muốn tình dục hay là bám víu vào tôn giáo, thật ra cùng đều như nhau cả. Chẳng có cái nào tốt hơn cái nào. Viết như vậy thì thế nào cũng có người la rầy tôi, họ sẽ phật ý ghê lắm. Nhưng tất cả những phương tiện trên không mang tới một điều mà tất cả chúng ta đang khao khát. Đó là sự tự do từ những khổ đau đang ràng buộc chúng ta. Chúng ta cần chấm dứt sự chạy trốn. Chúng ta nên bắt đầu quay về với một khả năng mà từ lâu vẫn nằm trong ta. Có khả năng đưa ta đến một chân trời của hạnh phúc mà ta không hề hay biết. Đó là khả năng từ bỏ. Ta có nó, ta có khả năng đó. Vấn đề là chúng ta có còn dùng tới nó hay không mà thôi.